Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 19 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 38. Niềm vui trọn vẹn của Chúa Kitô. Vượt lên trên những hình thức nghi lễ riêng biệt, có thể thay đổi theo thời gian, tùy theo kỷ luật của giáo hội. Một điều vẫn tồn tại là Chúa Nhật, như một tiếng dội lại hàng tuần về cuộc gặp gỡ bất ngờ đầu tiên với Đấng Phục Sinh, được đánh dấu bằng niềm vui bất tận khi các môn đệ gặp lại Thầy mình. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 20. Đây là sự xác nhận lời Chúa Giêsu nói trước cuộc thương khó và vẫn tiếp tục vang lên cho mọi thế hệ Kitô. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 20. Chính người lại đã chẳng cầu nguyện để các môn đệ được hưởng trọn vẹn niềm vui của người đó sao? Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 13. Tính cách lễ hội của lễ tạ ơn Chúa Nhật diễn tả niềm vui mà Chúa Giêsu thông ban cho giáo hội qua ân sủng của Thánh Thần. Niềm vui thật là một trong những hoa quả của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, nếu chúng ta muốn tái khám phá ý nghĩa trọn vẹn của Chúa Nhật, ta cũng phải khám phá lại khía cạnh này của đời sống đức tin. Niềm vui Kitô giáo chắc chắn phải là đặc điểm của toàn thể đời sống, chứ không phải chỉ là một ngày trong tuần. Khi hiểu được ý nghĩa ngày Chúa Phục Sinh, trong đó ta ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên Chúa và công cuộc sáng tạo mới, thì Chúa Nhật lại là một ngày đặc biệt vui mừng, thậm chí là ngày thích hợp để học biết thế nào là vui mừng và tái khám phá bản chất thật sự và nguồn gốc sâu thẳm của niềm vui. Không được lầm lẫn niềm vui này với những cảm giác thỏa mãn và vui mừng nông cạn, nhưng sau đó để lại trong tâm hồn ta sự chán nản và cả cay đắng nữa. Theo quan điểm Kitô giáo, niềm vui là một cái gì bền bỉ lâu dài và có tác dụng an ủi nhiều hơn như các thánh xác nhận. Niềm vui có thể giúp ta đứng vững ngay cả trong đêm đen của đau khổ, và theo nghĩa nào đó, đây là một nhân đức cần được dưỡng nuôi. Trích Tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, các số 56 và 57. 20 tháng 8, thứ Hai, Thánh Bernardo Viện Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 21 tháng 8, thứ Ba, Thánh Pio X, Giáo Hoàng, lễ nhớ. 22 thứ Tư, Đức Maria Nữ Vương, lễ nhớ. 23 thứ Năm, Thánh Rosalima, Trinh Nữ. 24 thứ Sáu, Thánh Bartolomeo Tông Đồ, lễ kính. 25 thứ Bảy, Thánh Louis, Thánh Giuse Calaxan, linh mục. Và 26 tháng 8, Chủ nhật thứ 21, mùa thường, năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp nhau cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ân lành Chúa đã thương ban, và xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được tràn đầy tình thương Chúa. Xin Chúa hãy nhóm lên trong mỗi người chúng ta ngọn lửa yêu thương Chúa, mỗi ngày một cháy sáng hơn.
Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, con sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời con, con sợ gì ai? Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Chúa là từ sáng, là đấng cứu độ, con giờ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời con giờ gì ai? Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chứng, các thiên thần, các thánh và anh chị em. Khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Bồ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con. Giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hòa bình cho dân mà chỉ tìm tai họa. Vua Sidesia phán rằng: "Đấy, nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì." Họ liền bắt Giê-rê-mi-a và quăng xuống giếng của Mê-ki-a, con Emelec. Giếng này ở trong sân khám đường. Họ dùng dây thả Giê-rê-mi-a xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giê-rê-mi-a sa xuống bùn. Abdemelec ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: "Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Giê-rê-mi-a. Họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn." Vậy vua truyền dạy Abdemelec, người Ethiopi rằng: "Hãy đem 30 người ở đây theo ngươi và kéo tiên tri Giê-rê-mi-a ra khỏi giếng trước khi ông chết." Đó là lời Chúa. Tôi đã cậy trông ở Chúa. Người đã nghiêng mình về bên tôi và người đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Lạy Chúa, xin cắt tóc của cho tôi.
Người đã kéo tôi ra khỏi lỗ mù, khỏi chỗ buồn nhớ. Người đã đặt chân tôi trên đá cứng và đã làm vững bước chân tôi.
Lạy Chúa, xin cắt tóc phù cho tôi.
Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Nhiều người đã chứng kiến và tôn sơ, và họ sẽ cây trông vào Chúa.
Lạy Chúa, xin cắt tóc phù cho tôi.
Phần tôi khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom. Người là đấng phù trợ và giải thoát tôi. Ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ.
Lạy Chúa, xin cắt tóc phù cho tôi.
Bài chích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, cả chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy chút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giê-xu, đấng mang đức tin và làm cho nó nên hoàn tất. Vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài. Ngõ hầu, anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế. Nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, lửa là yếu tố gần gũi và không thể thiếu trong các sinh hoạt thường ngày của con người, ngay từ buổi khai thiên lập địa cho đến thế giới hiện đại hôm nay. Bên cạnh sự hữu dụng thực tế đó, lửa còn là biểu trưng cho tình yêu, sự nhiệt thành, cũng như là chất xúc tác đưa con người xích lại gần nhau, như chúng ta thấy trong các buổi lễ tưởng niệm, những đêm cầu nguyện, tĩnh tâm, hay các chương trình có quy mô toàn cầu như Đại hội Thế giới về giới trẻ, Đại hội Thể thao Quốc tế, vân vân. Trong tin mừng Chúa Nhật 20 thường niên hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh ngọn lửa để nói về sứ vụ của Ngài ở trần gian. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay nằm trong hành trình đi lên Jerusalem của Đức Giêsu, mô tả về thái độ của Đức Giêsu trước cuộc thương khó. Lửa và phép rửa là hai hình ảnh mà Đức Giêsu dùng để nói về sứ mạng của Ngài. Lửa ở đây không phải là lửa mang tính tàn phá, càng không sử dụng cho việc trừng phạt, mà có lần hai anh em Gioan và Giacôbê đã xin Đức Giêsu để đốt một làng Samaria khi họ không tiếp đón các ngài. Nhưng lửa ở đây là ngọn lửa của sự thánh hóa, thanh luyện của Chúa Thánh Thần, với mục đích làm thay đổi lòng người cho xứng với ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Ngài những hằng ước mong cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên và lan tỏa ra mãi. Hình ảnh thứ hai là phép rửa hay là phép dìm mà Đức Giêsu phải chịu, đó là cuộc thương khó và cái chết mà Ngài hướng tới để hoàn thành, hầu mở ra một kỷ nguyên mới của ơn cứu độ. Từ đây, một khi nhìn ra sứ mạng của Đức Giêsu và nỗ lực chiến đấu để sống theo tin mừng của Ngài, con người sẽ nhận được ơn bình an, niềm vui hòa bình đích thực, chứ không phải là thứ bình an giả tạo, đạt được do sự thỏa hiệp hay do lòng ích kỷ của con người. Chính bình an đích thực Đức Giêsu đem đến trần gian đó sẽ trở thành ranh giới chia rẽ giữa những người tin và những người không tin vào Ngài. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ và hoán cải tâm hồn con người, đưa họ bước vào đường nẻo bình an. Tuy vậy, những lời rao giảng cũng như chính bản thân của Chúa Giêsu đã tạo ra những chia rẽ giữa những người tin và không tin, thậm chí là giữa những người thân trong gia đình, như chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Đó là ơn gọi của ngôn sứ mà ta cũng thấy nơi cuộc đời của ông Jeremiah trong bài đọc thứ nhất. Điều đó cho thấy cuộc đời và ơn gọi ngôn sứ không bao giờ chiều theo lòng người phàm, mà ngôn sứ chỉ nói lời của Thiên Chúa, nghĩa là nói lên sự thật. Sống lời Chúa luôn là nhiệm vụ của người Kitô hữu. Trong thực tại hôm nay, bổn phận đó hơn lúc nào hết đòi hỏi mỗi người Kitô hữu cần cảnh tỉnh trước những thứ bình an có được từ sự thỏa hiệp đi ngược lại với những giá trị của tin mừng, hoặc kiểu bình an chịu vậy để được những lợi ích riêng tư, mà tránh né hay quên đi trách nhiệm làm ngôn sứ được ủy thác cho mình khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Bởi vì như đã nói, một khi hoán cải và nỗ lực sống những giá trị của tin mừng, con người sẽ nhận được sự bình an đích thực của Chúa Giêsu. Biết rằng đó là điều không đơn giản đối với người Kitô hữu chúng ta, nhưng không thể khác hơn được. Vì nước trời không có chỗ cho kiểu bình an hưởng thụ như lời của Thánh Phaolô đã nói. Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Nguyện xin cho ngọn lửa tình yêu của Đức Giêsu luôn đốt cháy, luôn xuyên thấu để thanh luyện tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta, giúp chúng ta can đảm dấn thân làm chứng cho lời của Chúa, đồng thời xây dựng hòa bình theo ý Chúa muốn, như lời của thư gửi tín hữu Hebri trong bài đọc thứ hai khích lệ chúng ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất. Và đó cũng là đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng an thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với các Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chiều Long Linh và tham gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chiều khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ, và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và công truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi chăm đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong lời cầu nguyện chung dâng lên Chúa hôm nay, chúng ta hãy tin tưởng xin Chúa lắng nghe lời nguyện cầu khiêm tốn cho những nhu cầu riêng mình cũng như những nhu cầu của toàn thể dân Chúa và thế giới.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh là hiền thê của Đức Kitô được chính lời và mình máu thánh Đức Kitô thanh tẩy và đổi mới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho toàn thế giới được hưởng nền hòa bình chân chính của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang bị áp bức và gặp thử thách được ơn Chúa nâng đỡ và phù trì. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta và những anh chị em đang hiệp ý dân thánh lễ này, biết can đảm làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô để trở thành sứ giả yêu thương và khí cụ hòa bình của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đó là những ước nguyện chân thành của toàn thể dân thánh dâng lên Chúa. Xin Chúa lắng nghe và rộng lòng ban những ân huệ mà họ đang tha thiết ước mong nhờ lượng từ bi của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này, là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa ban tặng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con nâng hương về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa Can Đạo Minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng người đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha về hình dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhớ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con.
xin cho đời chúng con sai trước căn vô, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đem xóa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đem xóa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đem xóa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Như đi vào một cuộc hành bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vàng của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời. Xin mẹ đỡ nâng con, dâng lên mẹ những môi sầu gương mẹ hàn gắn vết thương, dẫn con trên đường nói gương mẹ yêu dù khó khăn trăm chiều, sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh bất phôi nhiệm màu. Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vàng của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, có hai lần Đức Thánh Cha đã đọc kinh trường tin trưa với các tín hữu tại Castel Gandolfo. Trước hết là vào trưa Chủ Nhật 12 tháng 8, và sau đó là vào trưa ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Trong buổi đọc kinh trường tin trưa Chủ Nhật 12 tháng 8, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy ý thức mình là người lữ hành trần thế, và Ngài cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế liên đới trợ giúp các nạn nhân bị lụt ở Đông Nam Á. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, la liturgia di questa diciannovesima domenica del tempo ordinario ci prepara in qualche modo alla solennità dell'assunzione di Maria al cielo.
Anh chị em thân mến, phụng vụ Chủ Nhật thứ 19 mùa thường chuẩn bị chúng ta một cách nào đó để mừng lễ trọng Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày 15 tháng 8. Thật vậy, phụng vụ này hoàn toàn hướng về tương lai, hướng về trời cao, nơi Đức Trinh Nữ rất thánh đã đi trước chúng ta, bước vào niềm vui thiên đàng. Đặc biệt, trang tin mừng tiếp tục sứ điệp của Chủ Nhật tuần trước, mời gọi các Kitô hữu đừng dính bén của cải vật chất. Phần lớn các của cải này chỉ là ảo ảnh, và hãy trung thành chu toàn nghĩa vụ của mình, luôn hướng về trời cao. Tín hữu luôn tỉnh thức để sẵn sàng đón rước Chúa Giêsu khi Ngài đến trong vinh quang. Qua những thí dụ rút từ đời sống thường nhật, Chúa nhắn nhủ các môn đệ hãy sống trong trạng thái nội tâm như thế, như những người đầy tớ trong dụ ngôn đang chờ đợi Chủ về. Chúa phán: phúc cho những đầy tớ nào khi Chủ về mà thấy họ còn tỉnh thức. Vì thế chúng ta hãy tỉnh thức, cầu nguyện và làm điều thiện.
È vero. Sulla terra siamo tutti di passaggio, come opportunamente ci ricorda la seconda lettura dell'odierna liturgia tratta dalla lettera agli Ebrei.
Quả thật, trên trái đất này, tất cả chúng ta chỉ là người qua đường, như bài đọc thứ hai của Phụng vụ Chúa Nhật, rút từ thư Do Thái, nhắc nhở chúng ta. Thư này trình bày tổ phụ Abraham như một người lữ hành sống trong một căn lều và dừng lại tại một miền xứ lạ. Abraham được đức tin hướng dẫn. Với đức tin, Abraham được Thiên Chúa kêu gọi, đã vâng lời ra đi đến một nơi mà ông sẽ nhận làm gia sản, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Mục đích thực sự của ông là một thành trì có nền tảng vững chắc, mà vị kiến trúc sư và nhà xây cất là chính Thiên Chúa. Thành trì được ám chỉ ở đây không phải là thành trì ở thế gian này, nhưng là Jerusalem Thiên Quốc, là thiên đàng. Cộng đồng Kitô tiên khởi đã biết rõ điều đó, nên đã coi trần thế này là nước ngoài, và đã gọi những người cư ngụ trong các thành là những người, những nhóm kiều dân nước ngoài. Qua cách đó, các tín hữu Kitô tiên khởi biểu lộ đặc tính quan trọng nhất của giáo hội là sự quy hướng về trời cao. Vì vậy, phụng vụ lời Chúa muốn kêu mời chúng ta nghĩ đến cuộc sống của thế giới mai hậu, như chúng ta lặp lại mỗi lần khi đọc Kinh Tin Kính. Đó là một lời mời gọi hãy sống khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, chú ý đến vận mệnh của chúng ta, nghĩa là những thực tại mà chúng ta gọi là những sự sao hết, sự chết, phán xét chung, sự sống vĩnh cửu, hỏa ngục và thiên đàng. Xin Đức Trinh Nữ Maria từ trời cao đang canh chừng trên chúng ta, giúp chúng ta đừng quên rằng trên mặt đất này chúng ta chỉ là những người qua đường, và xin Mẹ dạy chúng ta chuẩn bị gặp Chúa Giêsu đứng đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha toàn năng. Từ đó, Chúa sẽ đến và xét xử kẻ sống cũng như kẻ chết. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce Ancilla Domini.
Virgen secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udigni sanctus, promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnatione coniubimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et in saecula saeculorum.
Requiem aeternam dona est Domine.
Redus perpetuus ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi bao lân, nói lên vài lời kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân bị lụt ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và Nepal. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong những ngày qua, những trận lụt nặng nề đã tàn phá nhiều nước ở Đông Nam Á Châu, làm cho nhiều người trở thành nạn nhân và hàng triệu người không còn gia cư. Tôi chia sẻ sâu xa với sự đau khổ của dân chúng bị nạn, đồng thời kêu gọi các cộng đồng giáo hội cầu nguyện cho các nạn nhân và hỗ trợ các sáng kiến liên đới nhằm thoa dịu những đau khổ của những người đang bị thử thách nặng nề. Ước gì các anh chị em chúng ta không bị thiếu sự giúp đỡ mau lẹ và quảng đại từ cộng đồng quốc tế. Sau đó, Đức Thánh Cha lần lượt chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và tiếng Ý, trước sự reo hò vui mừng của các tín hữu. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hiệp ý với hàng triệu tín hữu trong những ngày này, đang hành hương tiến về đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora và các trung tâm thánh mẫu khác vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đức Thánh Cha nói, ước gì sự đi đường mệt mỏi hiệp với kinh nguyện sốt sắng mang lại hoa trái dồi dào trong cuộc sống của mọi tín hữu hành hương cho gia đình họ và toàn thể xã hội Ba Lan. Sau đó, đến ngày 15 tháng 8, ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ giáo xứ giáo hoàng Thánh Tommaso da Villanova ở Castel Gandolfo. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài sách Khải Huyền, nói về sự chiến đấu giữa một bên là con rồng rất hùng mạnh, biểu lộ quyền lực trái ngược với tình thương, biểu lộ sự ích kỷ tuyệt đối, kinh hoàng và bạo lực, và bên kia là người phụ nữ mang thai, yếu đuối, vô phương thế tự vệ. Con rồng đỏ ấy tượng trưng cho các ý thức hệ độc tài phản Kitô trong lịch sử, và ngày nay cũng có con rồng đỏ dưới nhiều hình thức, đặc biệt là các ý thức hệ duy vật bài trừ Thiên Chúa và chống lại việc tuân giữ các giới răn Chúa. Con rồng có vẻ không thể chiến bại, nhưng chúng ta biết rằng sau cùng người phụ nữ yếu đuối ấy đã chiến thắng. Không phải ích kỷ và oán thù đã chiến thắng, nhưng là tình thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng diễn giải ý nghĩa hình ảnh trong sách Khải Huyền về người phụ nữ mặc áo mặt trời, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, chân đạp mặt trăng. Ý nghĩa đầu tiên của hình ảnh này là Đức Mẹ hoàn toàn được mặc sự sống và được đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, người phụ nữ mình vẫn mặt trời chính là đại dấu hiệu về sự chiến thắng của tình thương, chiến thắng của sự thiện, chiến thắng của Thiên Chúa. Đó là một dấu hiệu an ủi lớn. Đức Thánh Cha ghi nhận, người phụ nữ ấy đã chịu đau đớn, đã phải chạy trốn, sinh con với tiếng kêu đau đớn. Đó chính là giáo hội lữ hành trong mọi thời đại. Trong mọi thời đại, giáo hội phải tái sinh Chúa Kitô, mang Chúa đến cho thế giới này với nhiều đau khổ lớn lao. Trong mọi thời đại, giáo hội bị bách hại, hầu như sống trong hoang địa, bị con rồng bách hại. Nhưng trong mọi thời đại, giáo hội, dân Chúa, sống trong ánh sáng của Chúa và được nuôi dưỡng bằng Thiên Chúa với bánh thánh thể. Vì thế, trong mọi đau khổ, trong mọi hoàn cảnh khác nhau của giáo hội qua dòng thời gian, giáo hội luôn chiến thắng trong đau khổ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em đừng sợ vì Thiên Chúa này. Cuộc chiến đã được khắc phục. Cả ngày nay, vì Thiên Chúa yếu đuối nhưng hùng mạnh, Ngài chính là sức mạnh thật sự. Và sau đó, vào giờ trưa, trước khi xuống kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời như sau. Mẹ Maria được đưa lên trời không có nghĩa là mẹ xa cách chúng ta, trái lại, mẹ càng gần gũi chúng ta hơn, và ánh sáng của mẹ chiếu rải trên cuộc sống chúng ta và trên lịch sử của toàn thể nhân loại. Được ánh sáng thiên quốc của mẹ Chúa Cứu Thế thu hút, chúng ta hãy tín thác chạy đến cùng Đấng đang nhìn và bảo vệ chúng ta từ trời cao. tất cả chúng ta đều cần sự phù giúp và an ủi của mẹ để đương đầu với những thử thách và thách đố hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.